Hoan nghênh quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình kịch và truyện Cơ Đốc. Trong chương trình này, chúng tôi sẽ giới thiệu cùng quý thính giả những vở kịch được trình bày dựa theo một số sự kiện thánh kinh và những câu chuyện viết ra trong bối cảnh Cơ Đốc. Hôm nay, vở kịch được trình bày là một trong những câu chuyện nội tâm, giới thiệu những người đã từng sống trên thế giới này cũng như chúng ta. Họ được gặp gỡ, đối thoại với Chúa Cứu Thế Giê-xu và chứng kiến những việc kỳ diệu Chúa đã làm. Gặp Chúa Giê-xu và nghe lời Chúa, cuộc đời nhiều người đã được đổi mới. Chúng tôi kính mời quý tín giả cùng nghe câu chuyện nội tâm hôm nay. Nhưng trước hết sẽ là bài hát Giê-xu chăn dắt tôi.
Chào mừng quý vị đến với chương trình Câu Chuyện Nội Tâm. Câu chuyện hôm nay lấy cảm hứng từ những sự kiện được ghi lại trong Kinh Thánh, sách Giăng đoạn 10 từ câu 1 đến câu 6. Người kể chuyện của chúng ta hôm nay là Giăng, một môn đồ nhỏ tuổi trong 12 môn đồ Chúa gọi để trở nên những môn đồ thân cận của Ngài. Trước khi gặp Chúa Giê-xu, Giăng và anh người là Gia-cơ cùng với cha là Cê-bê-đê làm nghề đánh cá. Họ là hai thanh niên đầy nhiệt huyết. Chúng ta có thể thấy ở họ những lợi thế qua những điều nhỏ nhặt nhất. Nhưng Chúa Giê-xu lại nhìn thấy điều gì đó đặc biệt ở hai anh em này. Ngài đặt tên cho họ là con trai của sấm sét. Khi họ trưởng thành, họ trở nên những môn đồ thân tín của Chúa Giê-xu và trở nên những nhà lãnh đạo lỗi lạc trong hội thánh đầu tiên. Bây giờ xin mời quý vị lắng nghe Giăng chia sẻ kinh nghiệm của mình trong chuyến thi hành chức vụ của Chúa Giêsu.
Tên tôi là Giăng. Tôi có niềm vui và vinh dự lớn khi được đi theo Chúa Giêsu trong suốt 3 năm chức vụ của Ngài trên đất. Trong suốt 3 năm đó, tôi ít khi nào rời Ngài lắm. Tôi hầu như được nghe hết mọi lời Ngài nói và chứng kiến hàng ngàn phép lạ Ngài đã làm. Hầu như nơi nào Ngài đến, Ngài đều khiến người ta tốt hơn so với trước lúc Ngài bước vào cuộc đời của họ. Tất cả sứ điệp của Ngài là về tình yêu thương, sự tha thứ. Tôi thật sự bối rối trước phản ứng tức giận của nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo và chính quyền đối với Chúa Giêsu, trong khi lời Ngài không hề có ý gây hại đến họ. Lòng căm ghét của họ đối với Ngài càng tăng lên mỗi khi họ thấy việc tốt lành Ngài làm hoặc nghe Ngài nói.
Chào Giăng, tôi ngồi cùng cậu được không?
Ồ, chào anh Rê, xin mời anh ngồi.
Sao trông cậu im lặng vậy? Cậu đang có điều gì buồn phải không?
À, không có gì đâu, tôi hơi nhớ nhà một chút thôi. À anh Rê, tôi thấy có một điều hơi khó hiểu là tại sao những viên chức ở đền thờ lại tức giận với Chúa Giêsu như vậy? Họ kịch liệt chống lại lời của Ngài, ngay cả những phép lạ Ngài làm. Ngài đâu có làm hại gì họ đâu.
Tôi nghĩ họ cho rằng Chúa Giêsu mới là mối đe dọa với những địa vị đặc quyền, đặc lợi của họ và thẩm quyền trên những người mà họ đang cai trị. Họ dường như mù lòa trước những điều lạ lùng mà Ngài làm và luôn đi soi mói để buộc tội Ngài.
Cách đây 3 ngày, khi Chúa Giêsu chữa lành cho một người đàn ông bị mù từ khi mới sinh ra, các thầy tế lễ liền nổi giận. Họ ném người đàn ông đó cùng với cha của ông ấy ra khỏi đền thờ chỉ vì Chúa Giêsu chữa bệnh cho ông ta trong ngày Sa-bát. Tôi thấy thật là khó hiểu.
Tôi cũng không thể hiểu được. Họ rất sốt sắng với luật pháp và hàng trăm luật lệ mà họ thêm vào đó. Nhưng lòng của họ không hề có chỗ nào cho tình yêu thương, sự cảm thông và lòng vị tha.
Thật ra cuộc trò chuyện giữa tôi và anh Rê vẫn chưa giải thích được lý do vì sao những người lãnh đạo tôn giáo lại nổi giận. Thay vào đó, tôi được biết có những người khác cũng bối rối trước sự chống đối giống như tôi. Tối hôm đó, tôi không sao chợp mắt được. Thế nhưng ngay ngày hôm sau, những thắc mắc của tôi đã được giải đáp khi Chúa Giêsu vào đền thờ và bắt đầu nói với đám đông tụ tập ở đó.
Ồ, xem ai trở lại này. Vị giáo sư chữa bệnh trong ngày Sa-bát đây mà. Mục đích của ông đến đây hôm nay là gì đây, hả người lộng ngôn?
Ta đến thế gian và đến nơi này hầu cho kẻ mù được sáng. Còn những kẻ cho rằng mình sáng thì sẽ bị sự mù lòa của nó che khuất.
Ông đang nói gì đó? Chúng tôi mù ư?
Nếu các ngươi thật sự mù lòa, các ngươi sẽ không phạm tội. Nhưng bây giờ các ngươi quả quyết rằng mình thấy thì tội lỗi đang ở trong các ngươi.
Nếu ông nói ông là con Đức Chúa Trời thì tại sao chúng tôi là những người nghiên cứu lời Kinh Thánh lại không thể tin lời của ông là thật?
Kẻ nào chẳng bởi cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo từ nơi khác, thì kẻ đó là trộm cướp. Người bởi cửa mà vào là người chăn thật, người gọi tên chiên mình, và chúng đến cùng người. Chúng chẳng bao giờ đi theo người lạ, vì chẳng quen tiếng của người lạ.
Thật ngớ ngẩn và khó hiểu. Không lý do gì chúng ta lại nghe người đàn ông này.
Ta sẽ giải thích điều đó rõ hơn. Ta là người chăn hiền lành. Người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình. Ta quen chiên ta và chiên ta quen ta. Cũng như cha, đấng đã sai ta biết ta và ta biết cha vậy.
Ông sẽ bị giết vì những lời phạm thượng này. Đức Chúa Trời không phải là cha của ông. Ông bị quỷ ám rồi. Chúng tôi sẽ chờ xem ông phó sự sống mình ra sao.
Ta sẽ vì chiên ta mà phó sự sống mình. Chẳng ai cất nó khỏi ta. Vì chính ta chọn lựa phó sự sống mình.
Ông nghĩ chúng tôi không thể giết ông ngay bây giờ nếu chúng tôi muốn sao? Tôi sẽ ra lệnh cho một đội quân đến bắt ông.
Chính ta mới có quyền cất sự sống và ta cũng có quyền khiến cho sống lại. Đây là điều mà ta đã nhận từ nơi cha thiên thượng.
Ông nói sao? Ông có thể cất sự sống mình đi và làm cho sống trở lại à? Nếu ông là đấng cứu thế, hãy nói cho chúng tôi biết ông tính để chúng tôi chờ đợi đến bao lâu nữa?
Ta đã nói nhưng các ngươi lại không tin. những dấu lạ ta đã làm trong danh Cha, nhưng các ngươi không tin, bởi vì các ngươi không phải là chiên của ta. Chiên ta nghe tiếng ta, và ta ban cho nó sự sống đời đời. Chúng sẽ không bao giờ chết mất, và không ai có thể cướp chúng khỏi tay ta. Ta với Cha là một.
Đây là những gì mà Cha của ông đã ban cho ông đó sao? Một lũ thất học, bẩn thỉu, không thực tế, đi theo ông như những con chiên câm đó ư? Ôi sao mà đáng thương. Thầy Giê-xu ơi, Ngài có biết tôi là ai không? Ngài còn nhớ tôi chứ?
Ta nhớ, ngươi là Alexander. Cách đây 2 năm, ngươi đã đến gặp ta và xin ta chỉ cho ngươi biết ngươi có thể làm gì để được sự sống đời đời.
Này, những người bạn của tôi, các ông có biết rằng chính Đấng Cứu Thế này đã phán bảo với tôi điều gì không? Tôi là người giữ luật pháp ngay từ lúc còn thơ ấu, bố thí cho người nghèo, dâng phần 10 về những của mình có. Nhưng người đàn ông ngớ ngẩn này đã bảo tôi rằng tôi nên bỏ mọi thứ đang có mà đến theo Ngài đấy.
Này Alexander, tôi thấy ông đã chọn lựa rất sáng suốt đấy. Nếu ông theo ông ta, thì chắc giờ ông đã trở nên một thành viên trong bầy chiên nhỏ nghèo khổ của ông ta đấy.
Lúc đó tôi đã khước từ ông ta, và bây giờ cũng vậy thôi. Tôi có lựa chọn riêng của mình. Này, người không thực tế ơi, ông hãy nhìn chung quanh ông xem. Bây giờ ai mới là người có thẩm quyền hơn? Các thầy tế lễ ở đây và tôi đang nắm sinh mạng của ông trong tay. Làm một với Cha ư? Tôi đã nghe những điều này nhiều rồi. Hãy bắt lấy ông ta và ném đá đi. Ông ta phải chết ngay tại đây và ngay bây giờ.
Ta đã cho các ngươi thấy nhiều phép lạ đến từ Cha. Hãy nói cho ta biết, vì những phép lạ này mà các ngươi ném đá ta sao?
Bọn ta ném đá ông không phải vì những điều ông làm, mà là vì những lời khẳng định ông ngang bằng với Đức Chúa Trời. Ông chỉ là một con người giống như bao nhiêu người thôi.
Nếu các ngươi không tin lời ta nói, hãy tin những điều ta làm. Những điều này cũng đủ để chứng cho các ngươi rằng chính Đức Chúa Trời đã sai ta.
Chúng ta sẽ không nghe thêm bất cứ điều gì nữa. Hắn ta là kẻ xấu. Quân lính đâu? Hãy bắt lấy hắn ta. Hắn đâu rồi? Làm sao hắn trốn thoát được chứ? Hãy tìm hắn cho ta.
Hãy lùng cho ra hắn ta. Khi tìm ra được, hãy trói hắn lại. Phải đảm bảo là hắn không trốn thoát một lần nữa. Còn không, các người sẽ biết tay ta.
Chúng tôi không biết bằng cách nào chúng tôi có thể thoát khỏi đền thờ và bọn lính canh. Cho đến hôm nay chúng tôi cũng không thể giải thích được sự việc đó đã xảy ra như thế nào. Nhưng chúng tôi đã nhanh chóng rời khỏi Jerusalem để đến Bethany. Tin tức của Chúa Giê-xu đang đến nhanh chóng lan khắp mọi nơi. Con đường dẫn tới nhà Mary, Ma-thê và La-sa-rơ đã đông nghẹt người, đến nỗi chúng tôi khó đi qua được. Ngay sau khi chúng tôi vào được nhà của họ, thì người đàn ông đã được chữa lành hôm trước cùng với gia đình của ông đã đến để bày tỏ lòng cảm kích với Chúa Giê-xu. Tờ mờ sáng hôm sau, Chúa Giê-xu đã âm thầm dẫn chúng tôi rời khỏi làng Bethany đi xuống Jericho.
Người chăn thật luôn sẵn lòng hy sinh sự sống mình vì chiên của mình. Và đây là điều Chúa Giê-xu đã làm cho quý vị. Tất cả những điều quý vị cần phải làm là hãy mở lòng mình tiếp nhận món quà cứu rỗi của Ngài. Đặt đức tin của mình nơi Ngài là người chăn thật và bước đi theo Ngài trong đường công chính. Nếu quý vị muốn tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa và bước đi theo Ngài, thì quý vị hãy thừa nhận rằng quý vị là một tội nhân, tin nhận rằng Đức Chúa Trời yêu thương quý vị và đã ban con Ngài chịu chết vì tội lỗi của quý vị, lìa xa tội lỗi và đặt lòng tin cùng sự trông cậy của quý vị nơi Chúa Giê-xu. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.
Đàn chiên thờ ta này nhờ Giê-xu chăn nuôi đây, được an ninh trong cánh tay của Chúa ta vui thay.
ta xin quyết theo đấng chân hiền lành, nuôi ta nước trong cỏ xanh. Khi muôn sói kia lầm lè dựng dành, nương cánh Chúa an bình. Người chăn yêu thương ta, liền nơi thiên cung nguy nga, tìm chín bơ vơ cách xa, lượt nuôi non sông pha. Ta xin quyết theo đấng chăn hiền lành, nuôi ta nước trong cỏ xanh. Khi muôn sói kia lầm lè rực rành, nương cánh Chúa an bình. Trông lên non cao, còn bao nhiêu chiến lao nhau, ngày đêm nguy nan biết bao, hạ đấng chăn yên sao. Ta xin quyết theo đấng chăn hiền lành, nuôi ta nước trong cỏ xanh. Khi muôn sói kia lầm lè dựng dành, nương cánh Chúa an bình. Núi ta nước trong cỏ xanh, khi muôn sói kia lầm lè rực rành, nương cánh Chúa an bình.
Mời quý thính giả cùng nghe đọc lời Kinh Thánh nói về người chăn chiên nhân lành, được chép trong Phúc Âm Giăng chương thứ 10. Thật, ta bảo thật các ngươi, người nào không do cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào bằng lối khác, người ấy là kẻ trộm cướp. Nhưng ai do cửa mà vào là người chăn chiên. Người canh gác mở cửa, và chiên nghe tiếng người chăn. Người chăn gọi tên chiên mình và dẫn ra ngoài. Khi đã đem chiên ra hết, người chăn đi trước, chiên theo sau, vì chiên quen tiếng người chăn. Chiên không theo người lạ, nhưng chúng bỏ chạy, vì chiên không quen tiếng người lạ. Đức Chúa Giê-xu kể ẩn dụ này cho họ, nhưng họ không hiểu Ngài muốn nói gì. Vì vậy, Đức Chúa Giê-xu lại nói, thật, ta bảo thật các ngươi, ta là cửa của chiên. Tất cả những người đến trước ta đều là quân trộm cướp, nhưng chiên không nghe chúng. Ta là cái cửa, nếu ai do ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi. Họ sẽ vào, ra và gặp đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt. Còn ta đã đến để chiên được sự sống và được sự sống sung mãn. Ta là người chăn nhân lành. Người chăn nhân lành vì bầy chiên hy sinh mạng sống mình. Kẻ chăn thuê không phải là người chăn. Chiên không thuộc về nó. Nên khi thấy muôn sói đến, nó bỏ chiên chạy trốn. Muôn sói vồ lấy chiên và làm cho tan lạc. Vì là kẻ chăn thuê nên nó không quan tâm gì đến chiên. Ta là người chăn nhân lành. Ta biết chiên ta và chiên ta biết ta. Cũng như cha biết ta và ta biết cha vậy. Ta vì bầy chiên hy sinh mạng sống mình. Ta còn có những chiên khác không thuộc về chuồng này. Ta cần phải đem chúng về nữa. Chiên ấy sẽ nghe tiếng ta, rồi sẽ chỉ có một bầy và một người chăn mà thôi. Sở dĩ cha yêu thương ta là vì ta hy sinh mạng sống mình để được nhận lại. Không ai cất mạng sống ta đi được, nhưng ta tự nguyện hy sinh. Ta có quyền hy sinh mạng sống và có quyền lấy lại. Ta đã nhận mệnh lệnh này từ nơi cha ta. Vì những lời này, những người Do Thái lại có sự chia rẽ. Nhiều người trong số họ nói, ông ta bị quỷ ám, ông ta điên, sao còn nghe ông ta làm gì? Một số khác thì nói, đây không phải là những lời nói của một người bị quỷ ám, làm sao quỷ có thể mở mắt cho người mù được? Khi ấy tại thành Jerusalem có lễ kỷ niệm cung hiến đền thờ. Bây giờ là mùa đông, Đức Chúa Giêsu đang đi trong khuôn viên đền thờ dưới hành lang Salomon, thì những người Do Thái vây quanh Ngài và hỏi, Thầy để chúng tôi phải chờ đợi đến bao giờ? Nếu Thầy là đấng cứu thế, thì hãy nói rõ cho chúng tôi đi. Đức Chúa Giêsu đáp, Ta đã nói cho các ngươi rồi, nhưng các ngươi không tin. Những việc Ta thực hiện trong danh Cha đều làm chứng cho Ta. Nhưng các ngươi không tin, vì các ngươi không phải là chiên của Ta. Chiên Ta nghe tiếng Ta biết chúng, và chúng theo Ta. Ta ban cho chúng sự sống đời đời, chúng chẳng hư mất bao giờ, và chẳng ai cướp được chúng khỏi tay Ta. Cha Ta là đấng vĩ đại hơn tất cả, đã cho Ta những chiên ấy, và chẳng ai cướp được chúng khỏi tay Cha. Ta với Cha là một. Những người Do Thái lại nhặt đá để ném Ngài. Đức Chúa Giêsu nói với họ, Ta đã bày tỏ cho các ngươi nhiều việc tốt đẹp từ Cha, vậy vì cớ gì các ngươi ném đá Ta? Những người Do Thái đáp, Chúng tôi không ném đá ông vì một việc tốt đẹp, nhưng vì lời phạm thượng, bởi ông là con người mà tự cho mình là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu trả lời, Chẳng phải trong luật pháp của các ngươi có chép, Ta đã nói các ngươi là thần hay sao? Nếu luật pháp gọi những người nhận được lời của Đức Chúa Trời là thần, và lời Kinh Thánh không thể hủy bỏ được, thì Ta đây, đấng được Cha biệt ra thánh và sai đến thế gian, tại sao các ngươi lại bảo Ta phạm thượng khi Ta nói, Ta là con Đức Chúa Trời? Nếu Ta không làm những công việc của Cha Ta, thì các ngươi đừng tin Ta. Còn nếu Ta làm, thì dù các ngươi không tin Ta, hãy tin các công việc của Ta, để các ngươi có thể biết và hiểu rằng Cha ở trong Ta và Ta ở trong Cha. Họ lại tìm cách bắt Ngài, nhưng Ngài thoát khỏi tay họ. Đức Chúa Giêsu lại đi qua bên kia sông Giô-đan, đến nơi dân đã làm báp têm đầu tiên và ở lại đó. Nhiều người đến với Ngài, họ nói rằng dân không làm dấu lạ nào, nhưng tất cả những điều dân nói về người này đều là thật. Tại đó, có nhiều người tin Ngài.
Từ nay tôi quyết dâng.
mời quý thính giả cùng nghe một bài thánh ca khác có tựa đề là Chúa Hằng Hữu là Đấng Chăn Giữ Tôi.
Đức Giê-hô-va là Đấng Chăn Giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Ngài bố lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, vì cớ danh Ngài, dầu khi tôi đi trong chung bóng chê, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào. Vì Chúa ở cùng tôi, vì Chúa ở cùng tôi, cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi, Chúa dọn bàn cho tôi. Trước mặt kẻ thù nghịch tôi, Ngài sức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn, thật chén tôi đầy tràn. Quả thật trọn đời của tôi phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi luôn, sẽ theo tôi luôn.